Còn cái vấn đề mà thí dụ nghe người ta nói tu ở tụng kinh niệm Phật ăn chay bái sám, đó là cái phương tiện để gạn lọc tâm linh cho nó sáng suốt là đi tới. Bởi vì nếu mà mình không biết cái đường đi, mình không biết cái tương lai của mình thì làm sao gọi là tu niệm. Bởi vì tu là sửa đổi. Sửa đổi để gì? Để cái tương lai, hiện tại và tương lai của mình. Mỗi ngày mình phải tập cái tâm của mình làm sao chủ động, làm chủ. Hãy tâm mình làm chủ thì mình mới điều động tất cả những cái gì xung quanh của mình là hoàn cảnh. Cái gì phải nên làm, cái gì phải không phải không nên làm, cái gì mình phải làm, để cho cái tâm hồn mình mỗi ngày một sáng. Đó là mình biết. Thì giáo pháp của Đức Phật, ba tạng kinh điển, 12 phần giáo chỉ cho chúng ta điểm đó, đó. Mà làm hay không làm, cái đó là tại chúng ta, cái lỗi của chúng ta. Rồi đến tăng. Tăng là gì? Tức là những người đã có cái căn tu nhiều đời nhiều kiếp, hy sinh cuộc sống cá nhân của mình để phụng sự cho chánh pháp và phục vụ cho chúng sanh. Chỉ có một con đường đó thôi. Họ sống trọn cuộc đời họ là biết làm cho chúng sanh thôi, không bao giờ nghĩ tới. Dĩ nhiên là nói làm cho chúng sanh, cho sự thực ra ở trong đó họ có trước. Do đó cho nên tăng có chia ra thánh tăng và phàm tăng. Thánh tăng là các bậc nào biết không? Các đệ tử của Phật là các ngài như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Hiền Liên, ngài A Nan, ngài Ca Diếp, đó vân vân. Các vị đó là gọi là thánh tăng. Còn các vị phàm tăng là những người đã thọ cụ túc giới rồi hy sinh cuộc đời. Thì ở trong kinh này nói rằng vì sao chúng ta phải nương tựa với Ngâu Tâm Bảo, nương tựa với chư Phật Bồ Tát? Bởi vì các ngài lòng từ bi vô hạn, ra làm việc không bao giờ vụ lợi, ra làm việc độ chúng sanh không bao giờ nghĩ kẻ oán người thân, kẻ thân cũng độ, người oán cũng độ. Ngày hôm qua nó chửi, nó mắng mình, nó đòi giết mình đi nữa, ngày hôm nay nếu mà họ muốn trở về, họ thức tỉnh cũng vẫn độ. Không bao giờ nghĩ chỉ nó hôm qua ông mắng tôi nay không có thèm nói chuyện với ông đó. Cái vụ đó không có. Những cái người tu hành là người ta giải tỏa hết. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao tập với các cái vị thánh tăng như vậy đó. Thì ở trong này nói, ở trong thế gian các ngài đã luân phiên ra đời để mà an ủi người đời trong thế gian, và luôn luôn thương nghĩ tất cả chúng sanh cũng như thương nghĩ con một. Tất nhiên là lòng thương bình đẳng với nhau đó. Vì lòng đại từ đại bi thường không bao giờ mỏi mệt, không bao giờ mỏi mệt. Cho nên các người tu hành cũng như khi mà họ nghĩ tới chúng sanh còn bệnh khổ nhiều quá là họ phải vươn lên, họ không biết mệt, họ phải làm đó, như vậy đó. Còn các vị Bồ Tát thì khỏi nói, các ngài cứ luân phiên hết kiếp này qua kiếp nọ. Như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, quý vị nghĩ Đức Quan Thế Âm là một vị cổ Phật, cổ Phật xuất thế phóng hào quang, rồi ngài phải hiện 32 ứng thân ở trong Khổ Môn quý vị tụng đó. Khi thì hiện làm thân phụ nữ, khi thì hiện làm thân tể tướng, khi thì hiện làm thân cư sĩ, khi thì hiện làm thân kêu là tự tại thiên, vân vân, là cũng vì cứu độ chúng ta đó. Thì ở trong này nói cho nên thường không bao giờ mỏi mệt, hằng cầu những cái việc lợi ích thiện lợi đưa tới cho tất cả chúng sanh, để diệt trừ cái lửa tam độc cho chúng sanh. Nhớ không, tam độc là hôm giảng rồi đó, tối hôm qua cho tới hôm kia đó. Tam độc là ba cái sự độc nhất đó. Độc là độc hại đó, mà ai cũng phải có hết đó. Đó là tham lam nè, giận tức nè, si mê. Ba cái đó ai cũng, làm sao mà giải tỏa được ba cái đó rồi á là con người mới là ngon lành. Còn con người mà còn ba cái đó thì khó trở thành thánh thiện, khó lắm. Khó lắm. Tham lam đủ kiểu tham, giận tức đủ kiểu giận. Cái giận nó ở không biết nó ở đâu mà hãy nói cho nó giận lên. Đó, quý vị thấy không? Chứ có ai mà nói động tới mình mà trải cái lòng từ bi tự nhiên lắm, rồi nhiều khi còn thương xót họ nữa. Ai làm được việc đó? Còn họ nói động tới mình, họ nói động tới chứ không phải họ khen mình đâu. Họ nói động tới mình rồi họ chê mình cái này, hoặc là họ nói sóc óc mình cái, họ mà nói là giận tức là nổi lên liền. Thay vì trong lúc đừng thèm giận, mà lòng thương, tức là lòng từ bi á, mình nổi lên. nổi lên là nghĩ, ồ mấy người tại sao họ tạo khẩu nghiệp vậy, mình đâu có gì mà cứ theo mắng mình hoài thôi, thấy không, tội nghiệp quá. Mà hễ tạo cái khẩu nghiệp là nhất định phải chịu cái khổ báo đó. Cho nên cái, những cái bậc cao thượng đó, người ta không giận, mà thay vì không giận mà lại người ta còn thương xót nữa đó. Bây giờ quý vị cố gắng mà tập cái đó đó. Ai nói động tới mình, ai chửi tới mình, họ chửi thì nó vô trong tâm họ, họ chửi trong miệng họ, mắc mới gì mình nhận làm chi. Tại mình nhận cho nên mới khổ mình đó, nó chửi mình đó. Nó kêu tình tập mình chửi nó, bây giờ mình phải làm lại nó trận. Làm lại nó trận chi chứ, vô ích. Rồi mình họ khổ rồi mình cũng đâu có vui gì, thấy không. Thôi mình biết con đường trước, đừng thèm tạo nghiệp nữa. Đó là tu đó, đó lắm mới là tu đó. Chứ không phải nó tụng kinh cho nhiều, nghĩa là tụng thôi thuộc hết. Mà ra động tới xăng tay áo lên. Đó còn yêu lắm. Rồi có nhiều người nói không được đâu thầy ơi. Hễ con tu với Phật chứ mà hễ ra mà ai không là con gặp ma là con phải làm tới đó. Cái vụ đó vụ khác nữa. Cái vụ mà nói cái đó là người ta nói cái kiểu này nè. Gặp Phật thì tu, mà gặp ma gặp chướng thì trừ. Ma chướng này á, là cái ma chướng của nội tâm, ma chướng ngoại cảnh ít hơn. Thì mình phải trừ trừ, có nghĩa là mình giải trừ. Chứ không phải nghe nói vậy rồi nó hỡi tôi gặp ma tôi trừ, tức là hỡi mà tôi tụng kinh đây ra kia ai chửi tôi chửi lại, nghĩa là chửi lại cho hơn, không phải vậy đâu. Hay là ai mới sửa soạn đòi đánh tôi thì tôi phải làm tới, nghĩa là cho ông chết trước, vậy đó có phải là tu. Quý vị nghĩ thử coi, hai cái nó khác nhau. Có nghĩa là mình gặp ma là mình phải trừ, ma là ma chướng nó phá mình đó, nó không cho tôi còn. Những cái người đó là một những cái chúng sanh người ta chưa biết, người ta tạo cái khẩu nghiệp. Thì bây giờ ví dụ như bây giờ họ nói xấu mình, mà mình đừng có xấu thôi, có gì đâu, theo. Còn giả sử mình xấu thiệt mà họ tới họ nhắc mình thì mình chắp tay mình cảm ơn họ chứ. Tôi cảm ơn quý vị nhắc tôi đó, thôi được rồi đó, tôi sửa, đừng có nhắc nữa, thấy không. Thì đó cũng là người ơn của mình. Người như vậy á, là sắp sửa lên quả thánh đó, sắp sửa đứng hầu gần Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Còn nếu mà họ nói nặng mình có một tiếng mà mình nói, nghĩa là phải cho đã giận đã tức đó, thì nó còn xa Đức Quan Âm lắm. Có lại ngài lại thì ngài cũng cho đứng ngoài cửa chứ không có vô đâu. Bởi vì cái tâm lượng không giống ngài, cái tâm lượng không giống lần ngài thì làm sao cho ở gần được đó. Do đó trên trong này nói, nghĩa là các ngài muốn làm sao để mà dứt cái lửa tam độc của chúng sanh. Tham lam giận tức si mê nó là cái lửa, lửa nó đốt hết cái rừng công đức đó. Cho nên cẩn thận lắm mới được đó. Để giáo hóa khiến cho tất cả chúng sanh ai ai cũng lên cái quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trong này nói đó, nguyên văn đó, tất nhiên là ai cũng được lên quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Nghĩa là đưa chúng sanh ai cũng lên cái quả vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói dễ hiểu là quả vị Phật. Phật là gì? Giác ngộ hoàn toàn, giác ngộ hoàn toàn. Cho nên bây giờ mình tầm sư học đạo, mình tìm hiểu giáo lý, mình nghe pháp để làm chi? Để cho cái tâm mình nó sáng. Mà hãy nó sáng được một phần nào thì nó giải quyết được cái cảnh đời ưu tố một phần nào. Mà nếu mà nó bừng sáng hết, tất cả mọi việc đều sáng hết là trở thành ông Phật. Biết vấn đề vũ trụ thế nào, vấn đề nhân sanh thế nào, vấn đề nghiệp lực thế nào, như vậy đó là bậc Phật, bậc Bồ Tát rồi. Thì Đức Phật muốn cho tất cả chúng sanh ai ai cũng như vậy. Chứ bây giờ quý vị thấy không, tâm hồn quá tối tăm, tối thui à, giải quyết không được. Một cái chuyện nhỏ, cái chuyện phải trái nhỏ trong thế gian này nè, giải quyết cũng không nổi. Thì hỏi làm sao mà giải quyết cái vấn đề sanh tử đại sự. Cái vấn đề sanh tử là một vấn đề đại sự. Phải có một tâm hồn cao thượng, phải sáng suốt, chứ không thâu rầu đấy cũng trở lại luân hồi sanh tử nữa. Đó, chết. Chết rồi cái nghiệp lực nó lâu cuốn. Nếu cái nghiệp đó nó nặng thì lâu cuốn vào ở nơi những cái cảnh giới không được tốt. Còn nếu mà tâm hồn thiệt tối tâm mê mờ, không biết hướng đi, không biết đâu là phải đâu là trái, không biết, thì là nguy hiểm nữa. Khi mà chết rồi thì tâm hồn đó là vào những chỗ tối tâm, mà tối tâm đó người ta gọi là địa ngục đó. Thành thử bây giờ mình làm sao, làm sao cho mỗi ngày trí bát nhã hoa khai, tâm bồ đề hiển lộ, Tâm Bồ Đề cũng là tâm giác, mà Trí Quán Bát Nhã cũng là giác ngộ. Đó, cái đó phải có, không có không được. Chúng sanh mà không có được như Phật thì các Đức Phật Ngài thề không có thành bậc chánh giác. Cho nên cái đại nguyện của các Đức Phật, của các vị Bồ Tát, của các vị là đại nguyện nó theo, cứ theo chúng sanh độ hoài. Chúng sanh can cường nan điều nan phục, chúng sanh can cường lắm nghe, không phải ít đâu. Nghĩa là chính đem lợi lạc tới cho họ mà họ không thích, nhiều khi họ còn mắng còn chửi nữa, khác là nghĩa là còn dài dài lắm. Mà thường thường các vị Bồ Tát người ta thương chúng sanh là thương, bởi vì chúng sanh nó mê muội quá đi. Cũng như một bà mẹ hiền dạy bảo con, nhưng mà tại vì cưng con quá thành ra nhiều khi nó nói xúc phạm tới, thấy không? Rồi nhiều khi vì cái sự thương quá cho nên không nỡ giận, không nỡ rầy la đánh đập. Thì các Đức Phật, các vị Bồ Tát đối với chúng sanh cũng vậy, cho chúng sanh can cường năng điều năng phục lắm, ghê lắm, trong phải thường đâu. Vì cái nghĩa đó đó, vì cái nghĩa mà hồi nãy giờ giảng, nghĩa là Ngài hy sinh cả tất cả những cái gì cho chúng sanh, cho nên chúng ta phải trở về nương tựa với chư Phật, chư vị Bồ Tát để cải hóa. Cải hóa cái gì? Cải hóa những cái nghiệp lực của mình. Người nào có cái nghiệp nặng thì cải hóa chuyển lần lần thành, trở thành nhẹ. Người nào cái nghiệp nhẹ thì có thể nói rằng tiêu trừ cái nghiệp chướng để khỏi có những cái vay trả vay cho kiếp sau nữa. Cái cuộc đời này, trong quý vị nên biết, tôi nói rồi quý vị cứ suy nghĩ kỹ, rồi về suy nghĩ kỹ nữa. Cuộc đời này mà sanh ở trong một gia đình, ở trong một xã hội, thôi mình nói gia đình đi, cha mẹ, anh em, chị em, vợ con, chồng con gì đó, thiệt ra mình chưa hiểu thì mình cứ nghĩ rằng ở đó là một cái gia đình thế nào, thân phận thuộc này kia kia, nói nó cho đủ. Thiệt là cái nghĩa là đến để mà trả vay, vay trả với nhau. Có người đến để mà trả nợ, có người đến để mà vay nợ, đòi nợ. Cái đó nó rõ lắm. Do đó cho nên sanh con trong nhà cũng vậy. Đây là nói trong một cái phạm vi nhỏ đó. Tại sao sanh ra những đứa con rất có hiếu, không cần dạy, không bằng cần bảo những đứa hiếu, mà khi sanh ra nó là trong nhà làm ăn chân tấn phát, nghĩa là mọi việc vui vẻ lắm, thấy không? Đó là nó đến nó trả nợ cho mình. Ngược lại sanh những đứa con khi sanh ra trong gia đình không có được yên, mà chính bản thân nó cũng vậy, cứ bệnh hết bệnh này tới bệnh kia, nó báo cùng không, hết cúng việc này tới cúng việc kia, rồi nuôi nó ăn không lớn cho đi học, rồi nói tiếng nó trả lời 10 tiếng, rồi đủ kiểu hết. Nghĩa là như vậy, tất nhiên là nếu mà mình hiểu đạo á, đừng có gì buồn, đó là nó tới nó đòi nợ nó, vui lòng mà trả cho rồi, ở đó mà gây nó chi nữa. Đó, cái chuyện nó như vậy. Thành thử ra hiểu được, hiểu được đời, hiểu được công việc, dễ tu dễ niệm lắm. Thấy không? Thấy cái cảnh gì mình thản nhiên. Dầu là của cái ruộng vườn nhà cửa, thân mạng này đến nữa, có đi nữa mình cũng biết, nó có chăng đi nữa thì nó cũng tạm đi rồi, để mình lách, mình lo cái chuyện cho mình chứ. Tại sao mình không lo cho mình? Lo cho mình là cái gì? Tâm hồn phải cho sáng suốt. Bởi vì tâm hồn nó định đoạt hết. Ngay bây giờ đây nè, hiện bây giờ, mặc dù mình chưa phải như một vị Bồ Tát, chưa phải như một vị Phật, nhưng mà chính cái gì cũng do tâm mình định đoạt hết. Đâu quý vị thấy không? Một cái cảnh gì nó xảy ra, nếu tâm mình sáng, mình cao, mình thấy bình thường, không có cái gì khổ não, thấy không? Giờ mình thấy cái chuyện nó thương đó, ăn thua gì đâu. Còn nếu mà tâm mình chưa tự chủ, chưa có cao thượng á, khổ hoàng hoại, lê thê ngày này qua ngày kia, không biết lối thoát. Thí dụ mình ở giữa cuộc đời này, giữa gia cảnh, giữa cái xã hội, có nhiều khi mình đối đãi với cái người đó tốt quá, nhưng mà họ cứ gạt gẫm mình, nhiều khi họ còn muốn phá hại mình nữa, thấy không? Nếu mà người hiểu đạo giải tỏa cái một, biết rằng cái đó là những cái người có thể trước đây là mình cái nhân đối với họ không tốt, cho nên bây giờ gặp họ trả. Còn ngược lại, nếu mà mình gặp những cái người bạn khác, mình đối xử với họ rất tầm thường, không có cái gì đặc biệt hết á, nhưng mà luôn luôn họ đối với mình rất tốt, thì mình biết rằng đó cũng là cái vấn đề ơn nghĩa trước sau nó. Mình giữ tâm bình thản để mà mình đối xử, chứ đừng có nên cái người kia đối với mình xấu thì mình lại kiếm cách để mà trả đũa, đó là không tốt đâu. Rồi cái người đối xử với mình tốt rồi mình cứ ơn, rồi cứ thế này thế kia, nó cũng mệt ghê lắm. Nói như vậy không có nghĩa là mình không có ơn, không có nghĩa, nhưng mà tâm hồn mình lúc nào cũng giữ cho nó bình tĩnh thản nhiên. À, cái chuyện gì ở đâu giữa đời này, hễ mình giải quyết được cái gì nó ổn thỏa rồi là xong, đừng có để ý nhiều nữa, nó mệt lắm. Nên để ý thế này nè, hiện tại mình sống cuộc đời làm sao cho có ý nghĩa cho mình và cho người. Nên và sau khi mình chết, bởi vì mạng con người nó ngắn ngủi lắm, ở trong cái thở hít, thở ra mà không có ít hít vào là ô hô tử hỷ. Thì bây giờ mình phải nghĩ làm sao khi mà mình ô hô tử hỷ rồi á, thì mình làm sao phải có một cái hướng đi cho nó rõ ràng. Mà như chư Phật, chư Bồ Tát đã dạy chúng ta, những cái pháp môn mà ngay Đức Phật để lại 84.000 pháp môn đó, là Ngài chỉ cho con đường sau khi mình bỏ thân này để mình đi đó. Tại vì mình không học đạo rồi, mình không chính xác thôi, Ngài chỉ để mình đi. Chứ còn không thôi, không lẽ nói rằng mình cứ theo đạo Phật mà không có tìm một cái đường hướng để một mình đi cái ngày mai, mình đi ngày mai đó, tức là cái ngày mà gọi là mình bỏ báo thân này, thì đâu có phải. Nên Đức Phật nói rằng Ngài vì một đại sự nhân duyên. Đại sự nhân duyên đó là gì? Là cái vấn đề sanh tử luân hồi, sanh tử đại sự mà Ngài mới ra đó. Ngài muốn giúp cho chúng sanh làm sao tâm hồn được bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tỉnh, bất tăng, bất giảm. Như trong Bát Nhã nói đó, Ngài muốn làm sao cho chúng sanh, nghĩa là đừng có quằn quại đau khổ. Cho nên người hiểu đạo, bây giờ tôi giảng cao chút, người mới bước vô đạo thì ai cũng nghĩ là mình vô là để chỉ để mình cầu nguyện, cầu phước thêm nè, cầu cho an nè, cầu cho sống lâu nè, cầu cho mua may bán đắt nè, cầu cho cái gì cũng cầu mong được. Thì cái chuyện đó tốt, bởi vì cái mình mới bước vô đạo thì thôi mình cầu nguyện, phải không? Nhất là cầu nguyện làm cái gì cũng muốn cho có phước, để sau này mình hưởng phước. Cái đó ai cũng vậy đó. Nhưng mà nếu hiểu đạo cao á, ta không cần cầu nguyện, ta làm nhưng mà không cần cầu. Bởi vì cầu thì được chứ không được. Cầu thì được, thí dụ bây giờ quý vị dâng một cây hương, cúng một cành hoa mà quý vị thành tâm cầu nguyện, sau này quý vị có phước báo hết á. Nhưng mà cái phước báo nó trở lại cõi trần gian này để mà chịu cái cảnh sanh già bệnh chết thì hưởng cái phước báo đó làm chi? Giàu có tiền của, giàu có sự nghiệp, giàu có nhà cao cửa rộng, nhưng mà nó nằm ở trong cái sự khổ hoài, là như hiện nay chúng ta. Chúng ta không làm chủ được cái thân, chúng ta không làm chủ được hoàn cảnh, mà cứ hồi hộp lo âu. Do đó cho nên Đức Phật nói rằng nếu mà người hiểu đạo cao, theo giáo lý chánh tâm của Đức Phật đó, là làm sao mỗi ngày luôn luôn luyện tập tâm hồn cho nó cao thượng sáng suốt. Mà khi tâm hồn cao thượng sáng suốt như vậy đó, mới giải quyết được những gì hiện tại và những gì tương lai. Đó là người ta không cần cầu cái chuyện mà phước nữa, người ta chỉ muốn làm sao để cho tâm hồn mỗi ngày mỗi sáng suốt, cho nên mới có tham thiền, mới có những cái sự mà gọi là niệm Phật, mà tới cái chỗ mà vô niệm. Vô niệm đây không có nghĩa là không có niệm ngủ đâu, không phải lo ngủ đâu. Nghe nói vô niệm nó thôi chắc là dậy tới cái cỡ cao mà tôi đi ngủ, tôi không niệm nữa, không phải vậy đâu. Vô niệm đây là không còn cái vọng niệm. Chứ thiệt ra bây giờ mình niệm nhiều khi vọng niệm không ha. Miệng thì niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô, miệng thì niệm leo léo đó, nhưng mà tâm nó nghĩ tùm lum, nó nghĩ đủ kiểu không hết á. Thì cái niệm nó chưa phải là niệm. Niệm như vô niệm, cố viết chân niệm, niệm mà không còn cái vọng niệm đó, đó mới là chân niệm. Mà không còn vọng niệm đó phải dễ, không phải dễ đâu. Thiệt bây giờ đừng nói gì mình ngồi mình nghe pháp này cũng vậy nè. Thiệt á, nhờ cái sự giảng pháp hằng chẳng đâu đó thì mình thấy mình hơi chú ý một chút á. Nhưng mà rồi nếu mà hơi ấy như thì mình tâm mình nghĩ cái khác. Ai có những cái gì trong tâm hồn á, mà mỗi người mỗi cái hoàn cảnh riêng rồi nghĩ. Người thì nghe pháp nhưng mà nghĩ ở trong gia đình không biết thế nào ngày mai sau đây, hay là đưa nghe pháp nhưng mà rồi không biết nghĩ cái chuyện nợ nần của cái người đó mắc nợ mình, không biết tháng sau có trả hay không. cũng ngồi nghe pháp, rồi không nghĩ mấy cái chuyện đó thì lại tâm hồn nó buồn, nghe không hiểu, mà nó buồn thì nó ngủ gục. Không có bên này cái bệnh, bên đây thì nó gặp cái bệnh bên kia. Thì những cái trạng thái đó đều là vọng tưởng, vọng niệm. Nên nhớ bây giờ đây mình làm sao phải giữ chánh niệm. Thì trong những cái đoạn này nói là đối với chư Phật, chư vị Bồ Tát, lúc nào cũng thương nghĩ chúng sanh và muốn dìu dắt cho tất cả chúng sanh, không bao giờ mỏi mệt, không bao giờ là bất từ bì quyển, không bao giờ mỏi mệt đó. Thì bây giờ đây chúng ta hướng về các ngài để chúng ta đi theo cái gương của các ngài, chúng ta không có nên chểnh mảng. Cái gương của các ngài trước kia đi như thế nào thì bây giờ mình phải đi, ví dụ như Thái tử Tất Đạt Đa là một vị Đông Cung Thái tử. Ngài bỏ tất cả nước, thành, vợ, con, voi, ngựa, bảy báu, tất cả bỏ hết, vô trong rừng sâu non thẳm để mà tìm chân lý, rồi để cứu độ chúng sanh đó. Ngài mình phải nói theo cái gương ngài. Mình không bỏ nhiều chứ ít nhất mình cũng phải bỏ chút chút, chứ mà mình cứ gánh vác hoài thì làm sao mà mình tu tiến được. Đó, cho nên trong này nói đó, để cái đó cũng là để chuyển nghiệp. Chứ mà mình cứ luôn luôn mình gánh cái gánh của thế gian nó nhiều quá đi, rồi cứ sống với thế gian, rồi chết cũng theo thế gian, kêu là sanh nghề tử nghiệp. Đó, thì bây giờ phải nương theo các ngài. Thì chính là Đức Phật Thích Ca, Thái tử Tất Đạt Đa, ngài xuân tiên phu, ngài đi trước. Rồi quý vị thấy không? Nhưng mà sự thật cuối cùng rồi á, ngài có mất cái gì ở đó. Ngài chịu khổ 6 năm trường, một ngày ăn một chút mè, một chút bắp, da bọc lấy xương. Nhiều khi mình tưởng chắc là ngài hết rồi, ngài tiêu tùng hết rồi, rồi đây là ngài chết là hết rồi, không. Khi mà ngài đắc đạo rồi, ngài tìm ra chân lý, là ngài tìm ra đạo giải thoát của ngài một cách thật sự rồi á, thì nó quy hoàng ngài được tất cả. Mặc dầu ngài không muốn ngài được, ngài cũng không thích ngài được, bởi vì nó mệt lắm, nhưng mà ta tự nhiên nó được. Đâu quý vị thấy không? Gọi là bỏ tất cả để mà được tất cả. Ngài xả hết á, xả hết rồi được hết là nghĩa như thế nào? Từ ngài thành đạo tới bây giờ, biết bao nhiêu người quy hướng đến ngài. Nếu nói là con là đệ tử, hằng hà sa số đệ tử. Nếu nói là cung điện thành quách, thì quý vị coi đi, những ngôi chùa, quý vị qua bên Thái Lan coi những ngôi chùa bên đi, quý vị qua Nhật Bản coi những ngôi chùa bên Nhật đi, quý vị đi các nước này, còn hơn đền vua nữa đó. Hay là nếu muốn nói rằng cái vấn đề mà nghĩa là ngài được tất cả đó, thì bây giờ chúng ta noi theo cái gương đó để mà giải cái nghiệp, đừng có trở lại để mà trả nghiệp, mệt lắm. Hiện bây giờ mình sống đây có còn lại cái dư nghiệp gì, vui lòng trả hết đi, ai đòi bao nhiêu trả, vui lòng mà đừng có buồn à. Thí dụ như bây giờ mình thiếu cái nợ với họ những cái chuyện gì đó, hoặc là bà con thân, hoặc là bà con xa họ đòi trả, cho đến nỗi bệnh hoạn, một ít tai nạn gì gì đó, nếu mình hiểu được cái khi nó đến, trả, giải tỏa. Đừng có than trách, đừng có, bởi vì trước mình đã có dây, bây giờ phải trả. Tại sao trước đây mình dây, mình biết dây, mà bây giờ trả mình cằn nhằn, trả mà còn không chịu, mà còn nói, còn hằng học, thì cái nợ đó đâu có hết, giờ đã nên trả. Không có ai mà tự nhiên mà, tại sao cái người bạn ở bên cạnh mình, tại sao không có xảy ra chuyện đó. Còn có nhiều người nói, ồ, tại sao mình tu niệm, đúng lý ra là Phật phải hộ mình chứ, Phật hộ, Phật thương chúng sanh còn hơn bà mẹ hiền thương con. Nhưng mà thương có nhiều nghĩa thương, chứ không phải hỏi cái thương là cứ xoa dịu hoài mà gọi là thương đâu. Có những đứa con mà nó gây nghiệp nhiều quá đi, nó có thể nó những cái đứa con mà nó ra nó ăn cướp ăn trộm, nó giết chóc người ta, thấy không? Bây giờ thương nó mình thế nào, dĩ nhiên là cũng thương, thì cũng phải chạy xin xỏ, phải giúp cái phần nào, còn cái phần nó phải để cho nó trả nghiệp chứ, thấy không? Cái chuyện đó phải gì không thôi, nó mất cái luật công bằng của tự nhiên. Đó, Đức Phật độ được, Đức Phật che chở được, nhưng mà nếu không khéo á, thì làm cho chúng sanh cứ ỷ lại hoài. Ỷ lại đó, nó ồ bây giờ Phật độ mình hoài vậy, thôi kệ nó, mình cứ tha hồ mình làm ác đi, rồi chiều giờ mình thắp vài cái nhang, mình nói độ dụng con chút, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, thấy không? Cho nên nhiều khi Ngài nói rằng kẻ thương nó, nhưng mà thôi cho nó trả nghiệp đi cho rồi, bởi nó có dây với người ta mình biết lên nè, nhưng mà cho nó trả ít ít vậy thôi. Đó, cái nghĩa đó đó. Thí dụ như thế, bây giờ mời thôi tội nghiệp, nó cũng ấy lắm thì tội nghiệp. Bị đời trước nó dây chứ không phải đời này, nó dây đời trước nữa à. Cũng như mình sống ngày nay là cái ngày lễ lao động của Hoa Kỳ nè, bữa nay mình được nghỉ lễ nè, nhưng mà nó có ngày hôm qua, ngày hôm kia, ngày hôm... nó có lốt len hết đó. Những có khi nghĩa là cái nợ đó mình mới mượn người ta hôm qua thì hôm nay nó tới nó đòi cho mình. Có cái nợ mình có thể mình mượn tháng trước nữa, ngày nay nó tới nó đòi. Đó, mình phải hiểu như vậy đó, để chỉ để giải tỏa, để sám trừ. Nghe cái nghĩa lương hoàng sám có nghĩa là vậy đó, nghĩa là để mình sám trừ, đừng để dây thêm cái nghiệp nữa. Mình nguyện như thế. Và những ai xung quanh mình mà họ gây nghiệp với mình, gọi là cái nghiệp nhân đó, lòng mình giải tỏa liền. Đừng thèm gút. Cũng có những cái nghiệp mà mình trả cái quả, mà cũng có những cái nghiệp hiện bây giờ gây nhân. Thì những cái gì ai muốn gây nhân với mình đó, gây những cái nhân xấu với mình, nên giải tỏa. Giải tỏa là đừng có oán hận họ, đừng có trả thù, sẽ trả thù vô ích mệt nữa. Rồi quan tương báo hoài, rồi chính như vậy mà khổ lụy hoài. Bây giờ để mình tìm cái sự giải thoát, thì có thể mình chịu, nói theo với cái tâm lực cao đi, mình chịu thiệt thòi một chút. Mà cái chịu thiệt thòi đó không phải dễ chịu đâu. Nếu mà cái người mà biết nhẫn nhục á, cũng là có cái đức tánh cao lắm, không phải dễ đâu. Cho nên người ta nói như thế này nè, là thắng ngàn quân giặc không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình mới là chiến công oanh liệt. Trong kinh Pháp Cú Phật nói đó. Đó, có thể mình ra mình thắng ngàn quân giặc, nếu có binh thơ đồ trận khi giới lương thực thì mình cứ theo bản đồ quánh giặc là thắng, nó không có gì đó. Nhưng mà không bằng tự thắng mình. Tự thắng mình là sao? Bây giờ cái cơn giận nó đương bùng phát lên, thấy không? Để mà ăn thua với họ. Nhưng mà bây giờ mình thắng giận xuống. Khó dùng. Ai làm được chuyện đó? Mà người nào mà làm được chuyện đó là coi là cỡ thánh nhân rồi. Không phải dễ làm đâu, thấy không? Thí dụ nó đương có một trận lâu đình nó nổi lên, bốn phía nghĩa là ốp nó, mắng nó, chửi nó, nhiếc mình đủ thứ hết đó. Nhưng mà mình tự thắng mình, tức là đừng cho cái tâm hồn của mình nó nóng giận nổi lên. Người đó không phải là người yếu đâu à, người đó là mạnh lắm à, chứ không phải là thường đâu. Còn cái thứ mà lên quơ tay quơ chân mặt mày nóng hay yếu lắm, thứ đó yếu lắm. Thứ yếu lắm. Mà nghĩa là ngồi đó như một vị Phật sống mà thản nhiên như vậy đó, để mà chịu đựng á, chịu đựng sự mắng, sự chửi. Mắng chửi nó có nghĩa lý gì đâu. Cái mà mình làm sai mới là có nghĩa lý. Thí dụ như bây giờ mình làm sai, họ mắng họ chửi, thì cảm ơn họ bởi vì mình làm sai, thấy không? Còn giả sử mà mình làm không sai mà họ hiểu lầm, hiểu gì, họ tới họ ốp, họ mắng chửi mình, thì cái đó ăn thua vậy đó. Đối với mình nó vô nghĩa quá, nó không có nghĩa lý gì hết. Nhiều khi mình còn trải lòng từ bi, mình còn thương họ. Thì ở trong này Đức Phật cứ nhắc đi nhắc lại, Ngài dặn kỹ lắm, để giải nghiệp chứ cái gì đó. Sở dĩ con người hiện bây giờ tạo nghiệp là cứ cái chịu đó là tạo nhiều nhất á, hàng ngày đi, nhất là miệng, khẩu nghiệp đủ kiểu hết. Không bao giờ nói lên những cái lời gì mà khen người ta đâu, để ý coi, khen mình không à, nói xấu người ta không à, để ý đi. Người mình làm bạn thế nào, cái người bạn mình họ cũng có những một vài cái chuyện tốt, chứ làm sao họ xấu hết, thấy không? Ít có khen lắm, mà toàn là nói xấu người ta không à. Đó là khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp là nó có bốn loại nè. Kêu là một là vọng ngôn, tức là nói dối. Có nó không, không nó có, phải nó trái nó phải. Nó thiêu dệt. Cái chuyện ta nói gì một chút thôi miệng ha. Cái thứ ba, cái lời nói thứ ba tất nhiên là kêu là vọng ngôn, ý ngữ lưỡng thiệt. Biết lưỡng thiệt không? Hai lưỡi, thiệt là ý đó, hai lưỡi. Hai lưỡi là sao này? Mọc thêm cái lưỡi nữa. Hai lưỡi là nghĩa là qua bên này nói, không, qua bên này nói xấu bên kia chứ, rồi qua bên kia nó xấu bên này. Hai lưỡi đó, chứ không phải là một chiều. Thành ra làm cho hai bên người ta giận tức với nhau, người ta đấu tranh với nhau. Đó, kêu là hai lưỡi, lưỡi hai chiều. Qua chiều bên này nói về, rồi qua chiều bên kia nói.
bốn là ác khẩu, hỗn hào mắng nhiếc, cho nên khổ lắm. Mình làm sao mà tu được cái khẩu nghiệp cũng là một cái chuyện, một cái công trình lớn vĩ đại đó. Ít nói cho có ý nghĩa, nói ra những cái lời gì là dẫn những cái lời trong sách, trong kinh nói cho hay, thấy không? Còn những cái chuyện thị phi phải quay tranh hơn tranh thua, bớt nữa là đừng thèm để ý nhiều. Đó. Có nhiều người nói nha, rồi nó đúc kết thành nghiệp. Hiểu không thành nghiệp không? Không nói, bệnh nó nghèo. Bữa nào mà không cho nói xấu người ta là cảm à, ăn không được phải nói một tua rồi mà tránh thành nghiệp. Có vậy đó, không phải ít đâu. Đó. Cho nên chính cái đó là nó tạo, cũng như chính như vậy đó mà hồi xưa có cái mẫu chuyện, sẵn đây là tôi nói cái mẫu chuyện để quý vị nghe. Cái mẫu chuyện này là khi Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, tại thành Xá Vệ, thì Đức Phật muốn độ cho hai vợ chồng cái người đã hung ác. Họ dữ tợn lắm, họ không biết tội phước, không biết nhân quả, không sợ quả báo gì hết. Đức Phật nghĩ thương xót quá, mà bây giờ không độ thì cũng Phật mới nhân một ngày, Phật mới đi tới thẳng cái nhà của hai vợ chồng người ấy, cũng ở không xa thành Xá Vệ lắm. Nhưng mà Đức Phật không phải để nguyên thân Đức Phật đâu, mà Ngài hiện thân làm một vị tỳ kheo đi khất thực. Một vị tỳ kheo ôm mình bác đi khất thực. Thì tới đó ông chồng đi khỏi, bà vợ còn ở nhà. Vừa thấy cái vị khất sĩ đi vô thì bà mở miệng ác khẩu ra, đã nói rằng nào là chúng tôi không có cung thư, quý vị là coi như là cũng như là làm biến trốn tránh cái chuyện làm ăn bám của xã hội, nghĩa là đừng có đến nhà tôi mà nó sẽ không tốt cho nhà tôi, thế nào, nghĩa là dùng những cái lời ác khẩu, gọi là ác khẩu đó, để mà mắng nhiếc cái gì, nghĩa là đuổi cái gì khách thật nó đi ra, không cho thì thôi, dùng những cái tiếng, nghĩa là nói, có thể nói rằng là ác khẩu rồi. Nhưng mà vị kia nói rằng chính chúng tôi đến đây là với một cái tâm bình thản, để cũng như gieo cái phước lành cho thí chủ, cho các vị, thì bản nó không có, tôi cũng cần gieo giống vậy, tu nhân tích đức già đời cũng chết, nói vậy đó, hung hăng bạo ngược tận số cũng không còn, ông đi liền đi, đừng ở đây. Nếu mà chồng tôi mà về, mà nếu mà ông còn ở đây nữa là mệt lắm, mà chứ không phải ít đâu, nghĩa là đuổi hẳn. Thì ngài kia vẫn từ tốn, cũng nói chuyện rồi về. Rồi bỗng nhiên là ông chồng về, ông chồng về thì cầm cái dao coi bộ sáng quá à. Vô thấy cái cảnh vậy đó, cái ông xông vô, ông muốn hành hung. Và cái tánh tình như vậy, một người thì khẩu, một người thì thân, một người thì tạo cái khẩu nghiệp ác, còn ông thì thân nghiệp, mà cái thân nghiệp là từ cái ý nghiệp nó thúc đẩy, cái ý nó thúc đẩy, chứ không có ý thúc đẩy làm sao thân. Cho nên ba nghiệp ý làm chủ, hiểu không? Lời nói nè, hành động nè, nhưng mà cái ý mới làm chủ. Cho nên mình phải chặn cái ý. Lúc nào hả, cái ý nó vừa khởi lên đó là mình phải chặn nó. Đó. Nên cái ý của mình á, công nó duy thủ mà tội nó duy tiên. Nếu đứng về cái công nó đưa mình lên quả vị chánh giác, giác ngộ á, thì nó cũng đứng trước cái ý của mình á, nếu mình khéo. Mà nếu không khéo cũng chính cái ý của mình á, nó đưa mình xuống địa ngục, làm loài quỷ đói, làm loài sẽ cũng do cái ý, cho nên phải chậm. Thì ông ta vô cái cầm dao, sửa sạn vô để mà hành hung. Thì bỗng nhiên, bốn phía thân của vị mà khắc sĩ đó, vị tỳ kheo, tức là hiện thân của Đức Phật, quá thân của Đức Phật, thì bỗng nhiên nó có bốn cái bức tường pha lê chặn đứng, không thể nào mà hành hung được, không thể nào mà chém giết được. Thì cái gì đó lấy làm lạ, của tại sao cái ông pháp sĩ này, ông ốm yếu, ông thường quá mà lại sao lại được có cái chuyện nhiệm màu cũng như là bốn cái tấm pha lê để mà ngăn chặn như thế này. Thì ông mới nghĩ rằng ông cả tiếng kêu ông biểu phải mở toàn cái cánh cửa này ra để cho tôi cũng như là thử sự vậy đó. Thì cái vị tỳ kheo đó nói rằng được, bây giờ ông phải bỏ cái dao của ông đi rồi cái cửa sẽ mở ra cho ông. Thì ông suy nghĩ, ông nói rằng cái ông sư này ông ốm yếu quá, mình dùng hai cái tay cũng đủ mà hành hung với ông rồi, cần gì phải cần dao làm chi. Ông đâu cái dao, ông ném cái dao thật ra. Thì cái vị ông khi ông ném dao rồi, ông nói rằng rồi đó, tôi đã ném dao rồi, bây giờ đạo sĩ ông sư mở cửa ra để tôi giải quyết công việc. Thì ở trong đó ngài khất sĩ đó mới, tỳ kheo đó mới nói rằng cái dao của ông ở ngoài đã luyện rồi, nhưng mà cái dao trong tâm ông phải còn. Ý á, đây là nói về ý á, bây giờ ông phải kêu là buông bỏ cái dao trong tâm ông đi, thì tự nhiên cái cửa này nó sẽ mở cho ông gặp tôi một cách dễ dàng. Tức là về khẩu nghiệp, về thân nghiệp, bây giờ tới ý nghiệp. Thì ông cũng nói tới đó, cái ông thức tỉnh liền. Ông sực nhớ rằng có lẽ tại cái tâm mình còn hung dữ, cái tâm mình nghĩa là còn muốn hành hung ông kia, cho nên cái cánh cửa này nó không thể mở được, cái cánh cửa pha lê này không mở được. Cho nên bây giờ thôi, bây giờ mình dịu xuống đi, mình nói rồi tâm chúng tôi bây giờ không còn cái gì mà gọi là ác hoặc là giận hoặc là tức hoặc là hành hung với đạo sĩ nữa. Đạo sĩ cứ cho mở cái cánh cửa pha lê ra. Thì ông tự nhiên lúc đó là bốn cái bức tường pha lê sẽ rút gọn lại không còn nữa. Thì, hả? Pha lê tức là một cái chất. Cái chất mà không thể, coi là không thể mà chặn, nghĩa là phá nhỉ, không thể phá được. Thì đây là một cái kim cương thân của Phật, kêu là quá hiện, nói theo trong sử á. Do đó cho nên toàn thân trở lại Đức Phật, hiện nguyên hình là một vị Phật, hào quang chiếu sáng khắp cùng trong thân, rồi ngài mới giảng cái đạo lý cho hai vợ chồng nghe. Cái chuyện mà tội phước báo ứng nhân quả thế nào, nếu mà bây giờ quý vị cứ đem ba nghiệp mà ra hành hung, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thì những cái sự hành hung đó nó đâu có mất gì ở đâu, nó sẽ trở vào lại trong thân tâm của quý vị. Mà hãy trở vào thân trong tâm thì sau này quý vị bỏ cái thân này thọ cái thân khác, là phải những cái thân độc ác, cái thân cái con, chẳng hạn như cái con độc ác, độc trùng ác thú, nó khổ lắm. Đức Phật mới dạy cho ông thấy cái nhân quả, cái tội phước báo ứng đó. Hai ông bà, nhất là ông, nghĩa là quỳ xuống đảnh lễ liền, sám hối, nghĩa là cũng như nói cái kiểu mà đệ tử chúng con lâu đời lâu kiếp nghiệp chướng nặng nề đó, tham vọng kiêu căng si mê lầm lạc, ngày nay nhờ Phật biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối. Thì hai ông bà nó sám hối rồi, Phật chỉ cái phương pháp để mà tu hành, thì gắn bỏ hết những cái chuyện tội lỗi xấu xa, những chuyện ác độc như thế, và thường nghe theo lời Phật dạy, thân nghiệp khẩu nghiệp, nghĩa là giữ gìn ý, không có dám nghĩ những cái sự độc ác, thân không có hành động những cái sự xấu xa thô bạo, lời nói cũng không có tạo những cái ác khẩu ác nghiệp. Thì về sau, thời gian sau, về tuổi về già, hai ông bà đó theo tông sử nói cũng chứng được A La Hán quả. Cho nên với cái đề tài đó gọi là con dao trong tâm, mà con dao trong tâm tức nhiên là ý ác. Mình phải làm sao tập cho cái ý cho nó thuần thiện, ý thuần thiện. Nên đó quý vị thấy không, cái bài mà cái bài trong kinh Pháp Cú đó kêu là Sappa Babassa Akaranang Kusalasa Ubasambada Sacitta Pariyopadanang Etang Buddha Sasanang, có nghĩa là chớ làm các điều ác, siêng làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời Phật dạy rằng lúc nào mình cũng phải giữ tâm ý cho nó trong sạch, thì các cái việc thiện mình cố gắng mình làm, đừng bỏ, dù cái việc lành nó nhỏ đi nữa cũng đừng có bỏ. Còn tránh những cái việc ác, dù việc ác đó là nhỏ cũng đừng có nên làm. Đó. Thì
Nếu cuộc đời này mà mình làm như vậy, mình lo như vậy, thì đâu có giải tỏa những cái quan nghiệp đời trước, rồi mình làm những cái hành động hiện bây giờ như vậy, thì cái đời sau của mình, thời gian sau của mình chắc chắn không có cái gì mà đáng lo nữa. Lên, đi lên chắc chắn. Còn nếu ngược lại mà mình chỉ biết lo cầu phước cầu an cho mình không, mà không có đối trị thân khẩu ý tâm hồn làm lành thì cũng khó lắm. Thì sau này thiệt ra mình cũng có chút phước chứ không phải không đâu. Cũng như ngày hôm nay quý vị có phước chứ là phải không có. So với những người khác thấy không, mình thấy mình hơn. Dư cơm ăn, dư áo mặc, nhờ ở gì không biết chứ, nghĩa là y phục nó chất đầy đủ, thấy không, cơm gạo ăn không hết. Đó, đó là có phước là chứ gì nữa. Nhưng mà cái phước đó tâm mình còn hầu hộp lo âu, chưa biết rồi đấy nữa mình chết mình đi về đâu, tiền lộ mang mang vị trí hàng giả, đường trước mờ mờ chưa biết đi đâu. Đó, thì bây giờ đây mình phải làm sao? Học đạo chí lý, thực hành giáo pháp của Phật, thiền định, hoặc là niệm Phật mà đi tới cái chỗ mà cao thượng đó, nghĩa là tâm hồn trong sạch, để mình tìm hiểu cuộc đời. Nghĩa là làm sao mà trong cuộc đời này mình không có sợ chết. Thấy không? Chứ còn hiện bây giờ mình nếu mà nghe nói tới chết chứ trong mình thấy sợ rồi. Nghe tới bệnh hoạn tai nạn thì sợ đã đành, nghe tới chết chứ sợ cũng đừng sợ. Mà được như vậy đó gọi là bất tử đó, nghĩa là như vậy đó, tất nhiên là không sợ có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là tâm mình được trụ, tâm mình được định. Mà cái tâm mình được định khi mình xả cái báo thân này rồi thì cái tâm nó sáng suốt, có thể nó muốn đi thọ cái thân khác thì rất là cao quý, bởi vì mình làm chủ động, không bị sở dĩ trước đây là mình bị cái nghiệp lực nó lâu cuốn, nó lâu đi đâu mình đi đó. Nó giống như một cái chiếc lá mà gió nó cuốn đi, gió nghiệp nó cuốn đi, rồi nó cuốn đi theo chiều nào mình phải theo chiều đấy, là mình không có tự chủ. Còn mình bây giờ mình tu là gì? Là tập tự chủ, biết con đường nào mình đi. Cho nên hôm trước có một vị chúng tôi giảng ở tự dựng lên sân, đứng lên hỏi: dạ bạch thầy, quý vị mà tu về các cái pháp môn khác như niệm Phật, cầu giảng sanh, là cái khi gần chết thì có cái tâm cầu để Phật cho người đến để mà rước, hoặc là được giảng sanh về cõi Phật. Còn cái người tu thiền á, người mà tu thiền, nó ngồi thiền á, rồi đến cái lúc bệnh lúc chết rồi làm sao cầu nguyện không thầy? Bởi vì không biết đi đâu hết, đâu có đi chỗ nào đâu mà không biết về cõi nào, rồi làm sao cầu nguyện? Cái vị đã hỏi chúng ta, mà vị đó cũng là đương tập ngồi thiền. Đó, nghĩa là nói thế này, ví dụ như tu về tịnh độ thì hàng ngày cầu sanh về tịnh độ, khi chết là về tịnh cõi tịnh độ, hoặc là có người cầu sanh về thiên đường, về các cõi trời, hoặc có người cầu nguyện sanh về Long Hoa Tam Hội, thì có cái chỗ người ta đi. Còn bây giờ con tu theo cái pháp môn tham thiền, ngầu tu thiền, mà hãy tu thiền thì nó không có cầu nguyện gì toàn đâu, rồi nữa làm sao đi, làm sao nên thế nào, hỏi vậy đó. Vị nào trả lời dùm thử nè. Tôi trả lời vào điều quý vị ở đây, cái gì nào trả lời coi bộ được không thì trả lời thế đó. Thấy không? Ví dụ như giờ cái người ta tu về tịnh độ, phải khi ta đau ốm bệnh hoạn, hay là có hữu sự gì, hay là gần chết, là người ta cầu sanh về tịnh độ. Còn bây giờ tu thiền là không có cho cầu sanh gì đâu, tuổi cứ ngồi về, mà lúc có bệnh làm sao ngồi, thì giờ làm sao đây? Đó, gì nào trả lời cái này? Đã không trả lời, đã không trả lời đi. Cứ ngồi một chỗ rồi hả?
Cũng như vậy, mình học cao lắm, mình học cái ngành gì thì đương nhiên mình tích hợp, mình có thể đi tới để mà làm việc gì xứng đáng gì, khả năng học.
Thì cái đó cũng trúng, trúng, nhưng mà nói nó rõ thêm thế này nè, là các cái pháp môn khác á, nó nhờ cái tha lực, tức là cái sức bên ngoài. Nhưng mà người á, mà cái gì cũng nhờ ở bên ngoài người ta giúp á, thì cái người đó chưa ngon lành đâu. thấy không? Còn yếu lắm. À. Còn cái người mà tự lực cánh sanh á, cái người đó mới ngon lành. Tu về tu thiền giống như là tự lực cánh sanh. Nhưng mà tự lực cánh sanh nói như vậy sợ không hiểu, bây giờ cứ nói thế này là tu thiền là để làm gì? Để minh tâm tiến tánh. Để cho cái tâm mình nó sáng, thấy không? Minh tâm là cái tâm sáng chứ làm sao? Thấy được cái tánh của mình. Tôi là minh tâm kiến tánh thành Phật. Mà khi minh tâm kiến tánh rồi thì giả sử bỏ cái xác thân này thì tâm mình đã sáng, mình đã thấy được cái tánh của mình, tức là mình làm chủ. Mình làm chủ thì mình muốn đến cõi nào, về cõi nào, mình có quyền lựa chọn. Đó, thấy không? Chứ cần gì phải. Thì chính cái chỗ đó tôi trả lời thẳng cho cái vị mà hỏi đó. Đó. Chứ còn sợ là mình chưa có được tự chủ, chưa có minh tâm kiến tánh, chưa có tâm, chưa có định, thì cái đó mình hơi sợ. Hơi sợ. Chứ còn nếu quá thiệt mà như nhập thiền định, Phật cặp thanh chúng thủ chấp kim đài lại nghinh tiếp nha, thì cái chuyện đó đâu có gì đâu sợ. Bởi vì cái khi mà cũng như ở trong nhà, thì bây giờ đây nè, mình bỏ cái nhà mình ra đi, mình ra đi, nhưng mình đủ sức trong này hết ta, thấy không? Tiền bạc mình cũng có, giấy tờ mình cũng đầy đủ, thì mình muốn đi đâu mình thích, muốn lên gặp ông nào gặp, muốn đi vô tiệm nào vô, cái đó cái quyền của mình. Đó là nói cái thí dụ đó để làm gì? Khi bỏ cái báo thân này, cái thân này cũng như cái nhà mình vậy, cái tâm của mình cũng như ông chủ á, ông bỏ cái nhà này ông đi rồi thì ông gắng thì tự nhiên, nếu mà ông sáng suốt thì dễ. Cho nên chỉ lo tâm mình không sáng suốt thôi, chứ nếu mà tâm mình sáng suốt mà người tâm hồn sáng suốt, người đó không có sợ chết, không có sợ chết đâu. Bởi vì chết tốt, mình mang cái thân này mệt, để ý coi cái thân này từ đầu tới chân đó, nó không có sạch sẽ vậy, thôi thôi. Để ý nha, nghĩa là nhiều lắm là nó đâu có được cái lớp da bên ngoài, coi nó được được vậy thôi, chứ mà nó rách, nó rưới cái lớp da này ra thì ở trong nó đủ kiểu đâu hết rồi. Bởi vì để ý coi, nó đủ kiểu hết á. Cái thân này người ta gọi là cái thân bất tịnh, nó không sạch sẽ gì hết á. Điều mình gắn gượng sống vậy thôi, nghĩa là mình cũng làm cho nó tử tế, đồ coi nó sạch sẽ, nó sống thôi. Chứ thiệt ra cho nên người ta hiểu đạo á, ta nói thôi đừng có giả dối quá, để thiệt ra nó thiệt đi, nghĩa là cứ tâm sạch sẽ cái đâu đó thành thôi. Chứ thiệt ra tâm chúng ta, thân chúng ta mà nếu mà gọi là trong sạch thì trong sạch sống được. Bẩm thọ đầu tiên là đã bất tịnh rồi. Rồi tất cả những ăn uống, tất cả những cái gì mình sống chứ hàng ngày để mà cứ trao đổi thay ra đổi vô ăn ra rồi ăn vô, thì tất cả toàn là những cái gì không hay hết. Chứ đâu có gì đâu trong. Vì vậy cho nên mình biết được cái đó thêm nữa, phân tích cái đó được nữa, để cho yên cái thân này mình, để mình giữ gìn cho nó có sức khỏe chút, để mà tiến tu đạo nghiệp, để cầu làm sao cho khi bỏ cái xác thân này mình có được cái gì hay hơn nữa. Nghĩa là đi lên nó đừng có đi xuống. Sợ nếu không khéo mình mê muội quá đi, mình tạo nhiều cái ác nghiệp vô minh quá đi, khi mà mình bỏ cái thân này, cái tâm hồn mình nó tối quá, đi đầu thai, nó dẫn đi đâu đi đó, trong thượng cầm hạ thú, những cái loài ác độc, những cái loài dễ sợ lắm. Mà vô đó rồi biết ngõ nào đâu nữa hết rồi, nó ngu mê, nó ấm chướng hết trọi trên rồi. Chứ nếu mà tâm hồn mình sáng là mình đi lên các cõi trên, vô các cõi tiên, ai muốn đẹp vô các cõi tiên, các cõi Phật, các cõi thánh, muốn là các cõi trời nữa. Còn nếu mà muốn giải thoát hoàn toàn dưới cái pháp thân thanh tịnh á, thì ra cõi Phật. Cõi Phật thì vô đó là pháp thân thanh tịnh, nó ngon lành lắm. Phải, thì vì vậy cho nên đừng có hủy hoại cái thân này. Nhà Phật cấm lắm, không có cho tự tử đâu. Có nhiều người nó khổ quá, đi khổ chuyện này hết chuyện kia, hết nợ nần rồi, giờ tới tình duyên trắc trở, thôi bây giờ nhảy xuống sông cho nó rồi. Nhà Phật cấm mà không có cho. Bởi vì cái nghiệp mà chưa trả hết thì cái thân này giả sử có hủy hoại rồi, cái có thân khác để trả còn hơn nữa. Còn hơn nữa, thành thử là phải vui lòng để mà trả cho nó xong cái nghiệp, đừng có cái gì than thở hết. Rồi, còn nói một mặt khác á, Đức Phật nói rằng tuy chỉ cho mình biết là cái thân này bất tịnh giả dối, nhưng mà Ngài không bao giờ bảo mình hủy hoại đâu. luôn luôn lúc nào Ngài cũng giữ cái pháp kêu là điều thân đó. Ngài chỉ cho mình cái phương pháp điều thân và điều tâm. Thân phải khỏe mạnh mới tiến tu đạo nghiệp. Nếu mà thân ốm yếu bệnh hoạn thì không bao giờ tu được, không bao giờ thành Phật được. Vì vậy cho nên chính Ngài muốn thực hiện cái khổ hạnh 6 năm trường, còn da bọc lấy xương. Nếu Ngài vận dụng cái thần lực của Ngài á, Ngài cũng có thể thành đạo được. Nhưng mà Ngài nó không phải xuống để mà thọ cái bát sữa bột, để cái thần sắc nó trở lại, coi như là nó tư nhuận lại để thành Phật. Đời sau người ta khỏi có dị nghị, nói cái ông đó ông thành Phật là ông thành cái nhân Bồ Đề đói. Cho nên Ngài phải trở lại, Ngài thọ cái bát cái sữa bột để cho tư nhuận. Rồi Ngài mới qua dưới cội cây Bồ Đề, Ngài ngồi đó 49 ngày nhập định, rồi mới thành bậc vô thượng chánh hạnh. Đó. Bây giờ tiếp tục theo trong kinh là những cái tội bất tín của chúng sanh từ xưa tới bây giờ, đó là cái tội hơn hết, cái tội bất tín. Cho nên cái lòng tin nó phải đi đầu, tín hạnh nguyện. Người ở ngoài đời, ngay ông Thánh Nhân Khổng Tử ông cũng nói nhân vô tín bất lập. Người mà không có lòng tin, người không có tin tưởng, người không có cái tín thành, cái người đó trong cái đời của họ không có lập sự nghiệp gì nữa. Còn ở trong đạo cũng vậy, cái tội bất tín đó, đó là cái chúng tội chi thượng, nghĩa là nó đứng trên hết các tội. Cho nên đầu tiên đó, chúng ta phải tin. Tin cái gì? Tin lời Phật nói không có sai đâu. Bởi vì cái Phật đó, nó giấu với mình chi? Thấy không? Có nhiều người ở ngày nghe giảng về cũng tin đâu. Chắc Phật không nói vậy đâu, không? Người kia không bất tín. Mà hãy bất tín thì đâu có làm gì được. Cho nên ở trong kinh Hoa Nghiêm á, Phật mới nói rằng cái lòng tin nó quan trọng. Tín vi đạo nguyên công đức mẫu. Cái lòng tin, lòng chánh tín á, đó là cái nguồn đạo, đó là mẹ sinh ra không biết bao nhiêu công đức. Tín vi đạo nguyên công đức mẫu. Tín năng trưởng dưỡng chư thiện căn. Cái lòng chánh tín á, nó hay nuôi lớn các cái căn lành. Chánh tín đừng có mê tín. Tín năng siêu xuất chúng ma lộ. Cái lòng tin có thể nó vượt hơn tất cả những con đường ma, ma chướng nó không phá được, nhờ cái lòng chánh tín. Nếu mà mình mê tín, tin tà đạo kiến, thấy không, thì tà nó nhào vô nó phá đó. Cho nên cái thứ tư, tín năng thành tựu Phật Bồ Đề. Cái lòng chánh tín của mình thành tựu được quả vị giác ngộ nhờ cái chánh tín. Cho nên cái chánh tín nó đi đầu chắc chắn. Chỉ có điều là thế này nè, cái người giảng nói ra phải là chánh pháp, mình tin theo chánh pháp, đừng có tin theo tà pháp. Cho nên mới có tánh chánh tín như mê tín. Chánh tín là thế này, tôi giảng thêm cái điểm này nữa để quý vị nghe nè, là tin rằng mình có tánh Phật. Mình phải tìm Phật của mình ở trong tâm, đừng nên tìm những gì bên ngoài ảo quyền, không có thiệt đâu. Đó là chánh tín. Mê tín là gì? Là tin bên ngoài. Tin bên ngoài nhiều quá mà chính mình không tin. Chính không tin mình mà cứ tin bên ngoài. Đức Phật đã nói rằng mình có cái Phật tánh, mình có khả năng thành Phật như Phật. Ngay như các vị thánh nhân ở Trung Hoa, các ngài cũng nói nhân thân tiểu thiên địa. Cái thân của mình nó là một cái bầu trời nhỏ thì nó đầy đủ trong đó hết. Tại sao mình không tin mình? Phật thì nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mà Phật tánh đó là cái tánh sáng. Cái tánh sáng bây giờ mình lo mình phát triển cái tánh sáng của mình đi. Cho nên tất cả muốn phát triển cái tánh sáng đó là mình phải thực hành nghiêm chỉnh thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp hàng ngày đó. Bởi vì những cái đó là cái cửa để cho Phật tánh hướng ra hướng vô đó. Đó. Nếu mà cái ý mình chánh, cái thân mình chánh, cái khẩu mình chánh thì tự nhiên rằng Phật tánh dễ hiện lộ. Nên nhớ kỹ vậy đó. Thành ra hướng nội tìm cầu, đó là chánh tín. mà hướng ngoại tìm cầu, đó là mê tín. Nói như vậy, nhưng mà cũng có những trường hợp mình chưa đủ sức để mà khai thác cái bản tâm thanh tịnh của mình, thì mình phải nhờ bên ngoài chút, nhờ các sư giảng giải giùm cho mình, nhờ hình ảnh Đức Phật bên ngoài. Mình cầu mong, mình lạy Phật là đây đến chi? Là để mình làm sao noi theo cái gương của Phật. Trước kia Phật làm thế nào, bây giờ mình cũng noi theo gương Ngài. Trước kia Phật thiền định để trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, thì bây giờ mình noi theo gương Ngài, mình cũng làm như vậy. Chứ không có nghĩa là mình noi thương rồi rồi mình cầu những cái chuyện quyền hoặc khác, không phải như vậy. Nó trật, nó trật cái sự ý nghĩa mình thờ phượng. Đó, nó như vậy đó. Hay là không có cái nghĩa mà mình hướng ngoại tìm cầu như mình lạy Phật rồi mình cái gì mình cũng giao cho Phật hết, nghĩa là cứ ý lại Phật hết, không có. Cái vụ đó không có. Thành hai cái khác nhau. Thí dụ như những đạo khác, người ta cũng đến là cầu nguyện. Cầu nguyện là người ta giao phó hết cuộc đời của họ đó cho trên nó làm gì nó làm. Muốn cho lên trời cũng được, muốn chuông quả bắt xuống quả ngục, Phật nó không được. Làm vậy móc cái hay của mấy ông. Mấy ông có khả năng, mấy ông đi lên mà. Mà tại sao mấy ông giao tôi gì chứ? Giao tôi cũng vô ích ha. Và các ông phải tự thắp đuốc lên mà đi đi. Câu đó hay gì? Mà cái câu đó là Đức Phật để đào tạo con người. Chính con người có khả năng thành Phật đi lên. Con người tự chủ, con người độc lập, không có nhờ nhỏi ai hết rồi. Đó, Phật có cái đặc điểm đó, đó. Mà toàn bộ giáo lý của Ngài chỗ nào cũng vậy. Dầu là theo môn phái này, môn phái này có nghĩa là gì? Thiền tôn hay Tịnh độ tôn hay Pháp tướng tôn hay Thiên thai tôn hay tất cả đều dạy cái quan điểm đó. Mặc dù cái lối hành đạo khác, cái lối giảng đạo khác, cái lối khai đạo khác, nhưng mà đều là cũng đi tới cái chỗ nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh thôi. Đặc biệt cái chỗ đó, quý vị nên nhớ. Thì bây giờ thế nào đây? Mỗi người chúng ta nếu mà không có thấy được cái Phật, chưa thấy được Phật tánh, còn mang nghiệp lực, thì hằng ngày phải siêng năng tinh tấn làm sao để mà giải tỏa, tìm cách để mà giải tỏa những cái nghiệp lực, những cái tăng thượng tâm, cái tâm tăng thượng mạng đó. Và phải làm sao khởi cái ý hổ thẹn. Tại sao mình cũng có thể làm Phật được mà sao mình không chịu làm? Đức Phật đã nói rằng Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng. Mà tại sao Phật đã thành Phật rồi mà mình hiện bây giờ cứ lo làm chúng sanh lặng hụp ở trong cái biển trần đau khổ? Đó, phải sanh cái lòng hổ thẹn. Mà nhờ cái sanh lòng hổ thẹn cho nên mới sám hối những cái tội lỗi trước, diệt trừ đừng cho nó tái sanh nữa. Ở trong này nói nè, luôn luôn á, là phải giữ cái tâm ý tinh tấn luôn luôn, ngày nào cũng như ngày nào, vận dụng hết cái khả năng của mình để vào cái cửa chánh tín. Nếu mà người nào cũng khởi tâm được như vậy, dẫn được cái ý như vậy, thì đi tới một cái con đường giải tỏa nghiệp rất dễ dàng. Thấy không? Có thể trong một đời này giải quyết được cái vấn đề sanh tử luân hồi, không có gì không. Có nhiều người nói, chàng ơi, nếu muốn vậy thì phải tu hồi nhỏ. Chứ giờ mình đã 50-60 tuổi rồi, mình tạo nhiều nghiệp tẩu lẩu nó đầy đầu hết, thôi nó đầy cho nó đi luôn rồi. Có nhiều người nói vậy á. Nó thôi đi luôn chứ giờ khó quá đi. Chứ giờ mà trở lại nó khó, phải vậy tôi biết. Còn có nhiều người nói vậy nữa. Thôi ông ấy, thôi giờ để tôi cầu nguyện xong, để cho kiếp sau tôi sanh lên rồi tôi thức tỉnh cho sớm, tôi đi tu cho sớm, hoặc là tôi tu niệm cho sớm. Chứ bây giờ tôi bốn mấy năm mấy rồi mà hồi nhỏ giờ tôi thấy tôi tạo nghiệp nhiều quá đi, nó nhiều quá, bây giờ tôi tu chắc tôi sám không nổi đâu. Lương hoàng sám cũng không nổi, mà thủy sám cũng không nổi, mà sám hối hồng danh cũng không nổi. Thôi cho nó đi luôn đi rồi. Nói vậy, nói liều mạng vậy thì làm sao mà Phật nó xuống là cũng chịu chứ làm sao. Mình phải gắn mình vươn lên chứ. Vươn lên mới phát nguyện cho rộng lớn. Mình biết thiệt ra trước đây từ cái ngày mình trưởng thành tới giờ, mình tạo nghiệp cũng nhiều đó. thân nghiệp cũng nhiều, khẩu nghiệp cũng nhiều, ý nghiệp cũng nhiều, nó đủ thứ hết. Thì bây giờ mình phải làm sao? Phát nguyện lên. Đó, thí dụ như hồi xưa mình ăn uống có thể nó thông thả đủ thứ chuyện hết, bây giờ mình khép lại, mình bớt lại. Ăn xưa chừa nay, hồi xưa ngày trước mình ăn một ngày 4-5 bữa, giờ thôi ăn ngàn bữa đi. Đó, để chi? Để cho cái tâm hồn mình nó chỉnh đốn lần lại rồi mình làm mình tu chứ. Cho nên nếu biết cách tu á, thì giàu cho đi hơi muộn đi nữa cũng tới nơi được. Còn nếu mà không biết cách tu á, thì chưa chắc được tới nơi. Cũng như mình đi đường, nếu mà mình lão luyện con đường, có thể mình đi chậm hơn, nhưng mà mình thất kịp người ta. Còn có nhiều người á, cũng muốn đi sớm lắm, mới 8 giờ dậy đi trước rồi, mà trưa 12 giờ mình tới trước, ông còn lọt tọt đi sau mình. Thấy không? Là chưa không biết đường đi răng. Đi cứ lộn cái hỏi hoài, cứ đi có người hỏi đi đâu tập bậy hết. Thiếu trí huệ. Cho nên người ta phải có trí huệ là trên con đường tu nó mới giải quyết được. Có trí huệ lẻ lắm. Đó. Nên trước hết á, trong này có giảng cho chúng ta nè. Muốn như vậy là phải sao? Phải tìm cầu trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ là phải giữ giới. Nhân giới sanh định, nhân định mới phát tuệ. Có giữ giới tâm hồn mình trong sạch, yên tĩnh, mới cái tâm mới định. Rồi từ cái tâm định đó, nó mới phát sanh trí tuệ. Phát sanh trí tuệ rồi, mới biết được cuộc đời, mới giải quyết được những gì trong cuộc đời này. Cho đến nỗi khi mà mình ra mình gặp một người nào, thân hay là sơ, mình biết cả cái tánh tình của người đó. Tánh họ thiện hay tánh họ ác, tánh họ tốt hay tánh họ xấu, biết là nhờ cái trí tuệ mình sáng. Biết nhưng mà không có thể mình hành động liền, mình nói liền, mình chê liền, mình khen liền. Khoan, từ từ, để coi thử coi cái người đó nó có hợp với duyên mình hay không. Nếu mà hợp thì mình nhắc nhở, mình biết à, cái tánh anh như vậy đó, cái tánh anh có nhiều cái cũng tốt, bây giờ anh phải sửa đổi đi. Khi mà họ đã phục mình, họ đã kính mình, họ đã mến mình, thì cái lời nói mình mới có giá trị. Nếu mà họ chưa biết mình, họ chưa phục mình, chưa kính mình nói thì chỉ thêm khổ lệ thêm. Họ mắng lại mình, họ mới ngán gì hết. Nên nhớ cái điểm đó. Chứ còn phải có trí tuệ mới giải quyết được. Trong này nói, ngày hôm nay nhờ chư Phật, chư vị Bồ Tát dùng cái sức từ bi đó, để mà giúp đỡ cho tất cả chúng sanh tìm đủ phương tiện cho chúng sanh giác ngộ bằng cách này hoặc bằng cách khác. Đó thì cho nên chúng ta phải sâu sanh cái lòng hổ thẹn. Nhờ Phật chỉ quán, ngài hy sinh các cuộc đời của ngài, ngài tìm chân lý để mà giúp cho mình. Mà bây giờ mình không theo, để đi theo con đường ngài để giải thoát, còn đi đâu nữa? À, những cái tội gì mình đã làm, nguyện từ nay chừa bỏ. Những cái tội chưa làm, không có dám làm. Bởi vì mình biết, mình làm nó đâu có mất, nó sẽ trở lại, nó phá nữa. Từ nay trở đi, cho đến cái ngày mà bừng sáng, phải luôn luôn khởi cái tâm kiên cố. Cho nên người theo đạo Phật, quan Phật, thức Phật tử, trước hết phải óc sáng suốt. Kế đó là cái chí kiên quyết, tức là kiên cố đây nè. Ba là lòng thương người. Ba cái đó nó phải có. Nếu không có ba cái đó là khó tu lắm. Óc sáng suốt, phải sáng suốt nhận định bất cứ chuyện gì. Rồi kế đó là cái chí kiên quyết. Trên con đường đạo khó lắm. Gặp trong gai này, gặp trong gai kia, chuyện kia, kiên quyết mình đi tới. Đó. Không bao giờ thoái chuyển. Trong này nói đó, xả bỏ, dầu xả bỏ cái thân này đi nữa, cái việc mà tìm cầu đi lên kiên cố tâm tín, tâm phải chắc chắn. Đừng có để sanh vào địa ngục là chỗ tấu tâm. Đừng có để sanh vào cái loài ngã quỷ là đói khát. Đừng có để sanh vào cái loài súc sanh là u mê ấm chướng. Loài súc sanh nó không biết gì hết. Biết ăn, biết cho nó không có cái trí khôn. Cho nên mình muốn tránh mấy cái này là mình phải, đừng có trở lại sanh làm người để mà tạo nghiệp. Nếu được sanh các cõi trời thì sanh các cái cõi trời ở vô sắc giới, là cõi trời cũng thiền định, cũng tu cao. Hoặc là thọ thân nam thân nữ thì cũng phải cố gắng biết được Phật pháp để mà tu hành, để mà giải nghiệp. Thấy không? chứ đừng có nên tạo thêm nghiệp nữa. À, bởi vì tạo thêm nghiệp không bao giờ mất, nó mình tạo thêm làm sao mất. Còn trước đây lỡ mình đã tạo rồi thì ngày hôm nay nên giải tỏa, đừng thèm tạo nữa. Mình trải thân tâm mình cho thiệt từ bi hỷ xả. Ai nói động tới mình, người thân người xới gì cũng vậy, kệ nó, có những cái thôi mình nhịn đi. Một câu nhịn là chín câu lành, thấy không? Ai có nói mình ngu dại cũng được, không sao đâu. Ngu mà ngu cái kiểu đó không phải ngu đâu. Ngu đó là ngu khôn á. Còn ở ngoài đời họ lấu tấu, họ tưởng như khôn lắm, nói gì ngon như ngon lành, mà họ ngu số một. Tạo tẩu không ha. Thấy không, sự thật nó vậy đó. Cho nên mình bình tĩnh, người con Phật rất bình tĩnh, rất là coi như gì đó. Người thấy nó không có, giống như không có khôn ngoan lắm, nhưng mà ở trong tâm hồn khôn ngoan vô cùng. Bên ngoài người ta không có sống với bên ngoài nhiều, ta sống với nội tâm nhiều hơn. Người con Phật là vậy đó. Dầu cho trải qua thiên kiếp vạn kiếp đi nữa, nhưng mà mình sống ở trong một cái ánh đạo vàng, ở trong con đường giải thoát, giải tỏa được cái nghiệp căn nghiệp duyên, thì cái con đường mà trở thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề không có bao giờ tránh được, tức là sẽ được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Thì bây giờ đây chúng ta phải làm sao? Đồng cái nguyện với chư Phật, đồng cái tâm như chư Phật, các thiên ma ngoại đạo mới không có kêu là phá hoại mình được. Đó là bởi vì mình đồng với cái nguyện như chư Phật, đồng cái tâm như chư Phật đó, thống thiết để mà nhắc nhở tất cả chúng sanh đều đi theo con đường này này, để mà giải tỏa cái nghiệp lực. Đừng để cho cái nghiệp lực nó cái dùng cái sức mạnh nó dắt dẫn chúng ta. Nó đã dắt dẫn chúng ta từ lâu rồi, bây giờ nên chấm dứt, đừng cho cái nghiệp lực nó dắt dẫn nữa, mà dắt dẫn bởi trí tuệ, bởi Phật tánh đó. Mình để ý coi, lâu từ đời nào tới bây giờ mình do cái nghiệp nó dắt dẫn không à? Cái gì mà hễ có cái tính cách tội lỗi, có cái tính cách mê mờ, có cái tính cách mà nó phản lại với chân tâm á, thì làm lẹ đó. Còn có cái gì mà nó đi thẳng vào chân tâm, chân tánh thì là yếu. Đó, trên cái sự tu niệm cũng vậy, mình để ý coi. Kêu là niệm Phật giả thiểu, cầu thần giả đa. Cái người niệm Phật, người tham thiền ít lắm, mà người cầu thần, cầu thánh cứ lo đi cầu, đi nguyện lại nhiều, đủ thứ hết. À, cũng như những cái người mà có thể nói rằng tìm con đường giải thoát cho mình và cho người thì ít, mà những cái người chỉ lo tạo cái phước báo hữu lậu trần gian thì lại nhiều. Cho nên bây giờ mình phải vượt lên tất cả đó. Đến cái đoạn thứ ba, đoạn giảng ba đoạn ha. Đoạn thứ ba, ngày nay nhiếp về cái thiện tâm, nhiếp về cái thiện tánh, thì phải biết nhân thiên quyển hoặc, cõi người cõi trời có cũng rồi sẽ không, quyển hoặc thế giới hư giả. Bữa trước tôi nói đó, thế giới thành thì có thế giới trụ, rồi có thế giới hoại, thế giới nó sẽ không, nó cũng hư giả, di sơn đảo hải. Mình ở đây như thế này cho biết ngày nào có thể nó thay đổi, đâu thấy đó là cái chuyện thường, điều nó lâu lắm. Điều mình ở đây không có động đất, không có động đất không? Ở mấy chỗ khác thì họ ngán cái vụ động đất nữa. Ở Cali thì biết, Alaska mới gì nè, nó 7.7 gì đó nè, thấy không? Mệt lắm. Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng thế giới nó hư giả, nó không có thiệt. Cái gì thiệt? Tâm linh chúng ta thiệt, chân tâm chúng ta thiệt. Bây giờ mình phải tìm cho được cái đó. Cuộc đời của mình, bất cứ giá nào, khổ bất cứ giá nào phải tìm cho được. Còn tất cả những cái khác, đại khái đừng có tìm cầu, mệt lắm. Do cái quyển hoạt đó nó không thiệt, thì cái kết quả nó đâu có cái gì thiệt. Hư giả nó giống như bọt nước, nó giống như mây nổi, thì nó thiên chuyển, nó không cùng, nó không có cái quả thật. Do đó cho nên chúng ta mỗi người mà nếu cứ chạy theo cái dòng đó, cái dòng đời, cái dòng sanh tử, thì làm sao mà thoát ly, thấy không? Khổ hải thao thao trong này nó sở dĩ trường trầm ái khổ chi hại. Do đó mà thường chìm đắm ở nơi cái biển khổ sanh tử. Sanh tử là cái biển khổ, sống nhấp nhô luôn luôn. Như thế chúng sanh phải làm thế nào để giải tỏa đi? Cho nên trong kinh Bi Hoa, Đức Phật nói: các vị Bồ Tát thành Phật, mỗi người đều có cái bản nguyện. Thì bây giờ mình cũng phải làm sao có cái bản nguyện. Thì hiểu bản nguyện không? Tức là phải có cái nguyện mới dễ đi. Cái nguyện thí dụ như thế này: bây giờ cái tâm tôi nó còn vọng động điên đảo lắm, phát nguyện trước bàn Phật là nhất định tôi mỗi ngày tôi phải có tụng một thời kinh hay là ngồi một thời thiền, mình phải phát nguyện. Nhờ cái phát nguyện đó mình mới giữ vững. Còn nếu mà không phát nguyện á, thì hãy siêng ngồi thiền, làm biếng không thèm ngồi. Siêng á, ai nhắc tới, ai khen tới, ai tới mà khen mình á, hoặc là có huynh đệ nào tới á, khen khen nói chà lúc này huynh tụng kinh khá thì vô tụng, mà người ta về hết thì sao không có tụng. Thì tu niệm cái điều đó thì khó, không có lập nguyện. Hay là ngay nổ cái chuyện mà tầm thường, có nhiều người ta nói rằng thôi kệ nó, mình ăn chay, ăn tới đâu hay tới đó, chứ giờ mình nguyện không được đâu, nguyện sợ ma nó phá lắm. Thành ra có người ăn nó quên nha. Mà cái người mà không có lập nguyện, không có vững vàng. Chứ còn nếu lập nguyện rồi là người ta luôn luôn ngày tháng người ta để sẵn nè, còn không có lập nguyện đó, nhớ đâu ăn đó. Mới có 13 là mình đã bắt đầu ăn rồi, nó lộn tới ngày 14 là nghĩa là còn lập nguyện là ngày nào ra ngày nữa. Một tháng 10 ngày là đúng 10 ngày. Giả sử có đám tiệc, có tiệc tùng gì đi nữa, mà khi người ta đã lập nguyện rồi thì tới đó một mặt hơn 10 gói chỉ vui vậy thôi, chứ người ta không có cầm đũa. Còn nếu mình không có lập nguyện á thì thâu kệ nó, ơn người á, thâu kệ mình cầm đũa cho mấy đó, thì nó hỏng hết. Tôi về nó thôi tôi sám hối để mai tôi ăn bù. Bù sao được, bù cái gì đó. Nó cái đó còn hỏng nữa. Có người nói vậy đó. Nó bữa nay nếu không ăn sợ mất lòng thì sợ ảnh chỉ buồn. Mai tôi về tôi nguyện Phật tôi ăn bù cũng được. Nó thì hỏng hết rồi. Giờ không có con nguyện rồi, thành ra mình vì cái sự ăn uống, cái gì cái chuyện bên ngoài không, thấy không? Mà không có gì cái, trong của mình. Lập nguyện là để vững vàng trong tâm, giữ vững. Đâu có phải người bạn mình mà thấy mình làm như vậy mà vui mà khen đâu. Nhiều khi vui khen trước mặt thôi, nhưng mà nếu người bạn đó có một cái tâm hồn cao, họ sẽ chê mình. Họ cho mình theo đạo chưa có đúng mức, phải vậy không? Phải không? Tới là đủ rồi, một mặt hơn 10 gói. Cái bữa đó mình tới mình uống ly nước lạnh là đủ rồi. Đó là ơn nghĩa đó. Còn cái tâm nguyện mình phải giữ chứ. Để người ta nói rồi về người bạn hay quá, chắc là đạo Phật có cái gì hay lắm, cho nên thấy không? Đồ ăn mình nấu bữa nay là ngon lành nhất á, thấy không? Mà anh chỉ điều từ, nghĩa là uống nước nữa là đó. Để người ta nói theo, người ta nói như vậy là chắc là có cái mầu nhiệm gì ở trong, thấy không? Chứ còn thôi bữa đó mình cầm đũa là nó xà láng hết trọi rồi, nó giống nhau hết trọi trơn rồi, người ta đánh giá mình đâu có cao được. Do đó cho nên phải phát nguyện. Phát nguyện là phải nhớ giữ á. Còn nếu mà không nhớ giữ gì là không được. Chứ mình phải nguyện. Trong này nói là mỗi người đều phải có cái bản nguyện. Chính Đức Thích Ca Mâu Ni khi mà Ngài ra đời thì Ngài phát nguyện độ sanh trọn cuộc đời của Ngài. Thuyết pháp độ sanh đúng phát nguyện. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có 12 lời nguyện. Đức kêu là Phổ Hiền có 10 lời đại nguyện. Đức Dược Sư có 12 lời nguyện. Tất cả các ngài đều có lời nguyện hết. Đức Phật A Di Đà có tới 48 lời nguyện. Đó, 48 lời nguyện. Thì bây giờ ít nhất trong cuộc đời mình tu hành mình phải nguyện chứ. Không nguyện không được. Không nguyện nó kêu là nó yếu lắm. Rồi không nguyện ai rủ đâu đi đó à. Đó, nhiều khi rủ nó mình đi chùa hoài thấy không hay đâu huynh ơi. Bây giờ có chỗ kia là huynh tới, huynh tu mau thành lắm. Tới cái gì đó hỏi chỉ huynh tu gần 3 tháng huynh bay được hả? Đi, bỏ bên này đi. Nhưng mà tu 15 tháng bay cũng làm sao bay cho nổi mà bay. Không làm sao bay được không bao giờ. Và điều kiện của chúng tôi thì quý vị quan biết đây nè. Luôn luôn là giữ 4 lời nguyện. Câu nguyện thứ nhất á, chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Thì đến nay cũng giúp cho chúng sanh cũng độ, cũng là độ, cái đó cũng là đó. Rồi phiền não vô tận thể nguyện đại. Phiền não mình nhiều lắm, khởi nguyện mình đoạn, nay chút, mai chút, đốt chút, mà phiền não nó đủ thứ hết á. Đó, rồi pháp môn vô lượng khởi nguyện học. Cho nên học đạo đâu có phải nó học một thời gian là hết đâu. Học là thốt, cái định nghĩa trong nhà Phật á, học là gì? Học là thố vô sở hành. Cái chỗ mà mình nào là mình làm mà mình thấy nó lệch á, là mình phải điều chỉnh liền. Mình học là gì? Phải bắt chước Phật làm cho đúng liền, là thố vô. Chứ học định nghĩa trong nhà Phật là vậy đó. Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Cho nên bốn cái lời nguyện đó nó cao thượng, thì chư Phật cũng nguyện trong mấy lần, các vị Bồ Tát cũng nguyện trong mấy lần đó, thấy không? Thì cái câu thứ nhất đó là mỗi năm tới đây một lần, cũng là chúng sanh vô biên thể nguyện độ, nếu không thì đi luôn. Nó vậy đó.
Nhiều lần hơn.
Nhưng mà còn chúng sanh ở chỗ khác nữa, nó khổ vậy đó. Nếu mình không còn nhiều chỗ khác nữa, chúng ta cũng biết như vậy. Chúng sanh nhiều chỗ khác nữa, nó khổ. Chúng sanh những chỗ khác người ta mới, ta chưa biết cái gì hết, phải ráng đổi. Chứ thiệt ra ở đây một số quý vị cũng con đường, cũng biết con đường tu, cũng biết rồi, bây giờ chỉ nhắc nhở rồi đi lên vậy thôi. Còn có nhiều nơi nghe không, họ chưa biết gì hết, không có chùa, không có Phật, họ không biết gì hết đó. Cho nên rồi đây không có bỏ những cái lời nguyện mà ra tế độ chúng sanh chưa từng mỏi mệt, chưa từng gọi là thoái chuyển cái tâm hồn, cho đến dùng cái tam muội tức là chánh định đó, để độ đời. Tam muội này gọi là chánh định, dùng một cái định chân chánh để độ đời. Cái tâm niệm của các đức Phật như thế, mình cũng phải theo các ngài như thế. Đó là cái tâm đại từ bi. Cái tâm từ bi mà không có duyên cớ duyên lự, dùng cái tâm từ bi mà không cần cái nhân duyên, hiểu không? Chứ là vô duyên từ, dùng cái lòng từ bi mà, bởi vì vô duyên nghĩa là vậy nè, có cái duyên cớ mời mình mới đến, có cái duyên cớ thỉnh mình mới đến, nhưng mà có các ngài nhiều khi vận cái lòng từ vô duyên, không cần ai mời nữa, cứ đến để độ sanh. Cái đó cũng là một kiểu đó. Để mà nếu thấy chúng sanh nào khi thọ lãnh những cái khổ não về thân về tâm, thì trong tâm hồn của các vị hoặc các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, như là những cái tiễn thật cái tên đó, mà nó bắn vào tâm, thấy chúng sanh đau khổ, tâm hồn họ như là tên bắn vào tâm. Đó, như vậy đó, như là phá vỡ cái tròng con mắt, nghĩa là thấy chúng sanh khổ. Vì vậy cho nên các ngài mới thương xót chúng sanh để mà ra đời độ sanh, là bởi vì các ngài biết rằng chúng sanh có cái khả năng thành Phật, có cái khả năng giải thoát, mà tại vì cái vô minh nhiều quá đi, cho nên bây giờ phải làm sao để xuống để giải tỏa cái vô minh đó, để giải tỏa cái nghiệp lực đó, để giải tỏa những cái đó, để cho chúng sanh để mà hết khổ. Cho nên cái câu mà Phật thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dạy, đó là nói còn tầm thường đó. Chứ thiệt là cái lòng từ bi của Đức Phật vẫn đủ cách để mà độ chúng sanh, cho đến nỗi mà nhiều chúng sanh nó can cường nan điều nan phục lắm, các ngài còn biến hiện ra những cái thân kỳ quái để tới độ. Như đó, như những cái thân ông, người ta gọi là ông ác đó, chứ ở trong chùa đâu có cái gì ông ác, ông thiện thì có, thì ông ác là để độ mấy cái người hung dữ, mấy cái người dữ tợn đó. Còn chứ còn mấy cái người dữ tợn đó hiền độ không được, họ nó không sợ. Cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài phải hiện tiêu diện đại sĩ Diệm Khẩu Quý Vương để mà độ, thấy dễ sợ lắm, nhưng mà thiệt là tâm hồn rất là từ bi để độ chúng sanh đó. Đối với chúng sanh mà còn khổ não thì luôn luôn tiếng pháp còn lưu thông, sự nhắc nhở còn thường xuyên,